chấp trưởng thần quyền, chương 750-1, hắn có lẽ nên cảm thấy vinh hạnh thượng, góc truyện audio.com, nhưng vào lúc này ngữ khí ôn nhu của tên gai kia vang lên, hắn ma sát lưng trơn bóng của thằng Hán Vĩ, lúc này còn nhỏ giọng nói. Ta không để ý tới những bại hoại kia, bọn chúng vĩnh viễn không hiểu nổi tình yêu của chúng ta. Cảm giác lạnh lẽo hiện ra trong đáy lòng, cảm giác tiên đồ sụp đổ hiện ra trước mặt Tằng Hán Vĩ. Hắn gian nan nuốt nước miếng, cứng ngắc quay đầu lại. Ba tư, miệng của tên gai kia đưa tới hôn hắn, tay kia giơ lên vỗ mông Tằng Hán Vĩ phát ra tiếng trầm đục. Thằng tác giả bệnh hoạn vãi ra, a hát, âm thanh kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên trong đại sảnh, điểm mấu chốt trong tâm lý Tằng Hán Vĩ đã sụp đổ. Người chưa trải qua chuyện này, vĩnh viễn không cách nào lý giải tâm tình của Tằng Hán Vĩ giờ phút này, không phải người loại hình giống như Tằng Hán Vĩ thì không bao giờ hiểu hắn sợ hãi cái gì. Từ nhỏ tới lớn hắn sống trong hào quang thiên tài, từ nhỏ đã lớn lên trong ánh mắt kính sợ của người ta, có cảm giác khống chế người khác, kiêu ngạo, tự tin, coi trời bằng vung. Lại đột nhiên xảy ra biến cố, loại trùng kích này quả thật là chí mạng. Tằng Hán Vĩ có chết cũng chưa từng nghĩ tới, chính mình có ngày lại như thế. Đường đường Tăng gia nhị thiếu gia, đường đường tổng giám đốc kiêm chủ tịch tập đoàn Hán Đình, cho dù là quyền thế hay tiền tài hắn cũng đã đạt tới độ cao không ai sánh bằng, nhưng mà thân phận địa vị của hắn hôm nay. Hắn lúc này đứng trần truồng trong đại sảnh, bị một đám người bình thường chỉ trò nghị luận nhao nhao, bên người còn có một tên gai động thủ động cước. Phốc, sắc mặt liên tục biến ảo, khi thì chứng hồng, khi thì trắng bệch, khi thì tái nhợt, rốt cuộc Tằng Hán Vĩ không thừa nhận nổi cảm giác này nên yết hầu ngòn ngọt há miệng phun ra một đoàn huyết vụ, thân thể của hắn ngã xuống đất. Tiểu cường hình người chơi không chết, lúc này trên thần điện có một văn kiện xuất hiện, dùng tốc độ nhanh nhất bay tới trước mặt Diệp Dương Thành, rơi vào trong tay Diệp Dương Thành. Dương Đằng Phi khoanh tay mà đứng, Diệp Dương Thành cũng không hiểu nổi hắn làm cái gì, trực tiếp mở văn kiện ra đưa vào trong tay Dương Đằng Phi, từ đó lấy ra hai trang tư liệu cầm trong tay tùy ý nhìn sơ qua. Đối với Tằng gia, Diệp Dương Thành thật sự không có ấn tượng gì cả, nhưng mà hai trang tư liệu này đã nói rõ những tin tức của Tằng gia với Diệp Dương Thành. Nhìn qua tư liệu ghi lại, Diệp Dương Thành khẽ cười nói. Khó trách Tằng Hán Vĩ hung hăng càn quấy như thế, quả nhiên vẫn còn có chút tiền vốn. Đại bản doanh Tằng gia nằm ở Nam Kinh Giang Tô, xem như gia tộc chính trị quật khởi thời kỳ đầu giải phóng, truyền tới bây giờ là đời thứ tư Tằng gia, trước sau có quan tô cấp chính bộ, ba quan to cấp bộ, sau khi khai chi tán Diệp thì nhân vật cấp phó sảnh cũng rộng khắp nơi. Sau khi trưởng bối Tằng gia đời trước qua đời, cũng chính là lúc cha của Tằng Hán Vĩ thượng vị, tính tới bây giờ, lực ảnh hưởng của Tằng gia tại Hoa Đông rất sâu sắc, tuy người thế hệ trước của Tằng gia đã qua đời, nhưng mà thanh thế Tằng gia vẫn như mặt trời ban trưa. Cha Tằng Hán Vĩ là Tằng Quốc Trung, bây giờ đang là bí thư tỉnh ủy tỉnh Sơn Đông, là đại tướng nơi biên cương, dưới trướng có ba nam hai nữ, xin lớn là Tằng Hán Quang năm nay 32 tuổi, là đoàn trưởng quân khu Nam Kinh, xem như quan quân trẻ trung trung tầng, sinh thời có thể đi vào cấp tướng, xem như nhân vật lợi hại. Tằng gia to như thế. Góc truyện audio.com cần duy trì tự nhiên không thiếu tiền tài tiêu xài, nhưng mà thu nhập không lộ ra ánh sáng không phải chính đồ, vì vậy cần một số đệ tử Tằng gia trẻ tuổi ra ngoài kinh thương buôn bán. Tằng Hán Vĩ đen đủi bị lựa chọn kinh thương, hơn nữa còn một tay thúc đẩy tập đoàn Hán Đình huy hoàng tới ngày hôm nay. Đối với thanh niên 27 tuổi mà nói, năng lực của Tằng Hán Vĩ không thể nghi ngờ, nhưng đáng tiếc chính là người này quan niệm thân tình cực mỏng, trong mắt hắn chỉ có lợi ích và lợi ích. Ngay cả con thứ ba Tằng Quốc Chun là Tằng Hán Vinh, nam nay 24 tuổi đã là phó thị trưởng thành phố Giang Tô, tương lai lên chức không có vấn đề, ép nói rõ Tằng Quốc Chun có người nối nghiệp chính trị. Con gái thứ tư Tằng Hồng Hồng dưới sự thúc đẩy của Tằng Hán Vĩ, một năm trước đã gả cho con thứ ba phó bí thư Mã Chính Binh tỉnh Giang Tây, nhưng mà trong tư liệu ghi lại Tằng Hồng Hồng thời gian ở Mã gia không tốt, nàng chỉ là con cờ thông gia giữa Tằng gia và Mã gia mà thôi. Cuối cùng chính là tiểu nữ nhi Tằng Diệu Diệu của Tằng Quốc Trung, bạn nữ hiện tại là Trần Thiểu Thanh, năm nay 21 tuổi, trước mắt còn là nữ sinh trường Đại học Công lý Chiết Giang, khoảng nửa năm sau sẽ tốt nghiệp, trước mắt chưa rõ nàng sẽ lập gia đình hay theo chính trị hoặc kinh thương. Mà hai con gái Tằng Quốc Trung, lão đại Tằng Hán Quang vào 5 năm trước đã cưới cháu gái phó tư lệnh quân khu, hiện tại đã có một trai một gái, con thứ hai Tằng Hán Vĩ mặc dù chưa kết hôn, nhưng đã từng tiếp xúc với một gia tộc tại Phúc Kiến, nếu không có chuyện gì, 3 tháng sau sẽ kết hôn, như vậy địa vị chính trị của Tằng gia tại Hoa Đông là không thể dung chuyển. Con thứ ba Tằng Hán Vinh đầu năm nay cũng thành hôn, đối tượng kết hôn cũng là danh môn. Nhìn qua Tằng gia chỉ một mạch Tằng Quốc Trung, Diệp Dương Thành ẩn ẩn hiểu vì sao tâm lý Tằng Hán Vĩ biến thái nghiêm trọng như vậy. Căn cứ tin tức ghi lại trong tư liệu Tằng Hán Vĩ sắp thành hôn thiên kim tiểu thì quả thật là nặng ngàn cân, hắn dù thế nào cũng không muốn lấy nàng. Nhưng hết lần này tới lần khác loại tâm lý khó chịu và không công bằng này, con gái nhỏ Tằng Diệu Diệu của Tằng Quốc Trung, cũng chính là ngũ muội của Tằng Hán Vĩ lại tự chủ tìm được bạn trai. Thủ hỏi dựa vào tính tình của Tằng Hán Vĩ hắn, làm sao chịu được chuyện này xảy ra. Tằng Hán Vĩ ta đều hy sinh mình cho Tằng gia, Tằng Diệu Diệu dựa vào cái gì tự mình tìm được bạn trai. Càng cân nhắc càng cảm thấy suy đoán của mình đúng vậy, tuy Tằng Hán Vĩ là thiên tài kinh thương, nhưng mà không ảnh hưởng tới tâm lý biến thái vặn vẹo cực độ của hắn, ghen ghét Tằng Diệu Diệu. Không biết vì cái gì, Diệp Dương Thành đột nhiên thở dài, xuất thân danh môn có chỗ tốt của xuất thân danh môn, cũng có chỗ bất đắc dĩ của nó, thật không biết Trần Thiểu Thanh và Tằng Diệu Diệu đi lại với nhau là chuyện tốt hay xấu. Nhưng mà dù thế nào, chuyện tốt hay chuyện xấu, chỉ cần Thiểu Thanh tiểu tử này nhận thức rõ ràng, ai cũng không ngăn cản tình cảm lưu luyến của hắn và Tằng Diệu Diệu. Trong bất chi bất giác, Diệp Dương Thành đồng tình với Tằng Diệu Diệu. Tuy Tằng gia Tằng Quốc Trung kia có 5 người đồng lứa, trực hệ cả Tằng gia có hơn 20-30 người, quan hệ thế lực các nơi rắc rối khó gỡ, nhưng Diệp Dương Thành cũng không đặt Tằng gia vào mắt, hắn muốn làm đừng nói là một Tằng gia, cho dù 10 Tằng gia cũng không thể ngăn cản. Cách chương.